Chương 27.
Con mụ đa tình khốn nạn, mụ còn biết kể chuyện gì ngoài những chuyện đau thương nhục nhằn và tội lỗi. Việc mụ làm rõ quá rồi, mụ đã biết số phận của mình. Nhưng thôi, hãy kể lại đi, bắt đầu, hãy bắt đầu kể lại. Nhưng tôi còn nhiều nỗi ưu tư khác, nhiều nỗi lo lắng, phiền não, đau đớn hơn nhiều. Hãy cho tâm hồn tôi vợi bớt nỗi sầu khổ xày vò. Hãy kiên nhẫn lắng nghe nỗi thống khổ của tôi. Nếu tôi chẳng tìm nổi người bạn hiền giúp đỡ, hãy để tôi tìm thấy người nghe chuyện của tôi. Gian phòng của công lý, Grabi. Sau khi Wickfrey đã to tiếng dọa nạt Rebecca và đuổi nàng quay trở về căn phòng của nàng, thì mặc cho Cedric ngần ngại, mụ dẫn ông vào một căn nhà nhỏ rồi cẩn thận gài chặt cửa lại. Đoạn mụ mở tủ lấy ra một bình rượu và hai cái cốc đặt lên bàn và nói bằng một giọng như xác định một sự việc chứ không phải là hỏi han ý kiến gì hết. Cha chính là một người sắc sông, cha đừng chối. Mụ vừa để ý thấy Cedric không muốn trả lời hấp tấp vừa tiếp. Con rất ưa nghe tiếng mẹ đẻ của con. Mặc dầu trong lâu đài này chỉ thỉnh thoảng mới được nghe tiếng sắc sông từ miệng những tên nông nô khốn khổ, tồi tàn, mà bọn Norman kiêu hãnh, bắt phải làm những công việc đê tiện nhất trong nhà. Cha chính là một người dân sắc sông, một người sắc sông, và trừ phi cha thực là một bề tôi của Chúa Trời, cha là một người dân tự do. Giọng nói của cha con nghe ưa tai lắm, Cedric nói. Vậy ra không có tu sĩ sắc sông nào đến thăm lâu đài này ư? Tôi nghĩ rằng họ có nhiệm vụ an ủi bọn con dân bị áp bức và cùng khổ trong vùng này chứ. Wickfrey đáp, họ không bao giờ đến, hoặc nếu có đến thì họ cũng ưa chè chén say sưa trên bàn tiệc cùng bọn người chiến thắng, hơn là đến để nghe tiếng rên rỉ của đồng bào. Ấy là con nghe đồn về họ như vậy, còn như chính con thì cũng không được biết nhiều. Đã 10 năm nay, không có một giáo sĩ nào bước chân vào lâu đài này, trừ một ông thầy tu người Norman ưa trác táng, vẫn thường hành lạc thâu đêm cùng đầu bò. Nhưng hắn ta cũng đi nơi khác từ lâu rồi để báo cáo về công việc thờ Chúa của hắn. Nhưng cha là một người sắc sông, một tu sĩ sắc sông, còn có một điều muốn hỏi cha. Cedric đáp, tôi là một người sắc sông, nhưng thật quả không xứng đáng với danh nghĩa giáo sĩ đâu. Thôi, xin để cho tôi đi. Tôi thề sẽ quay lại đây, hoặc tôi sẽ phái một người cha khác đủ tư cách đến để nghe bà lão xưng tội. Wickfrey nói, xin cha nán lại một tí thôi. Tiếng nói của cha hiện đang nghe đây cũng sắp sửa bị bóp nghẹt dưới mấy tầng đất lạnh rồi. Con không muốn khi nằm xuống mồ vẫn là một con vật như từ trước tới nay con vẫn sống. Nhưng con vẫn phải uống chút rượu mới đủ sức kể lại cha nghe câu chuyện khủng khiếp của con. Mụ rót rượu ra một cái cốc và nốc ừng ực, trông mà phát kinh, hình như muốn cạn đến giọt rượu cuối cùng trong chiếc cốc vải. Uống xong, mụ ngẩng mặt lên nói, rượu làm ta đê mê, nhưng không làm ta vui được. Hãy uống đi, cha. Nếu cha muốn nghe con kể chuyện mà không đến nỗi té xỉu xuống mặt đất. Nghe mụ mời mọc một cách đáng sợ như vậy, lẽ ra Cedric không muốn chiều theo ý mụ. Nhưng thấy mụ đưa tay ra hiệu, có vẻ rất bực mình và thất vọng. Ông đành rót rượu và uống một cốc lớn. Thấy ông chiều ý mình, mụ già hình như bớt giận, bắt đầu kể chuyện. Mụ nói, thưa cha, khi con mới sinh ra, con đâu có tồi tàn như cha thấy bây giờ. Xưa kia, con tự do, có hạnh phúc, được tôn kính. Con đã yêu và đã được yêu. Bây giờ, con là một đứa nô lệ khốn khổ và tồi tàn. Khi con còn có sắc đẹp, con là thứ đồ chơi dùng để thỏa mãn sự ham muốn say mê của bọn chủ. Lúc sắc đẹp đã tàn tạ, con bị chúng khinh bỉ, bị chúng miệt thị, bị chúng thù ghét. Cha có nên lấy làm lạ vì thấy con thù ghét loài người và nhất là thù ghét dân tộc đã bắt con phải chịu đựng sự đổi thay đó không? Muốn nguôi sự giận dữ, con mụ khọm già hiện đang ngồi trước mặt cha đây, chỉ đành nguyền rủa một cách bất lực. Làm sao nó có thể quên được rằng xưa kia, có hồi, nó đã là con gái của vị hào trưởng quý tộc Torkinston. Người chỉ cau mày là hàng nghìn kẻ bề tôi phải run sợ. Cedric ngạc nhiên lùi lại và nói: Mụ là con gái của Torkin Wolfganger. Mụ chính là con gái của vị quý tộc Saxon, xưa kia là bạn của cha ta và đã từng chiến đấu bên cạnh cha ta. Wickfrey cũng ngạc nhiên. Bạn của cha ông? Vậy ra, Cedric người Saxon hiện đang đứng trước mặt tôi. Ngài Hieroa ở Rosewood chỉ có một người con độc nhất. Nhân dân Saxon ai không biết tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng nếu ông là Cedric Rosewood, tại sao ông lại mặc áo thầy tu như thế này? Hay là ông không còn hy vọng gì cứu được đất nước nữa, nên đành tìm cách ẩn thân dưới bóng Chúa? Cedric đáp: Ta là ai, điều đó không quan hệ. Hỡi người đàn bà đau khổ, hãy kể tiếp câu chuyện khủng khiếp đầy tội ác của mụ đi. Phải lắm, nhất định là đầy tội ác. Và ngay việc mụ hiện còn sống để kể lại cho ta nghe câu chuyện ấy cũng là một tội ác rồi. Người đàn bà khốn khổ trả lời: Đúng, đúng lắm. Thật là một tội ác đen tối, ghê gớm. Một tội ác nó bám lấy tôi một cách ghê tởm như một con cóc bám trên ngực. Phải, ngay trong những căn phòng này, những căn phòng còn vấy những giọt máu cao quý và trong sạch của cha tôi và đồng bào của tôi. Trong những căn phòng này, tôi đã sống như một tình nhân của kẻ đã sát hại họ, vừa là một con nô lệ của nó, lại vừa chia sẻ những khoái lạc với nó. Tôi đã thở hít bầu không khí trong lành ở đây. Vậy mà sau này, mỗi hơi thở của tôi là một tiếng chửi và một tội ác. Cedric thốt lên: Mụ đàn bà khốn nạn, trong khi bè bạn của cha mụ, trong khi mọi người sắc sông chân chính lúc cầu nguyện cho linh hồn của cha mụ và các con trai của người đã không quên nhắc tới Enrica, tưởng là cũng bị thảm sát. Trong khi mọi người than khóc và kính phục người đã chết, thì mụ đã sống nhơ nhuốc, đáng để chúng ta hằn thù và ghê tởm. Mụ đã sống để ăn ở với tên tàn bạo đê tiện, kẻ đã giết những người thân yêu gần gũi nhất của mụ, kẻ đã nhẫn tâm nhúng tay vào máu trẻ con còn hơn để cho một người đàn ông thuộc dòng họ Wolfganger được sống sót. Mụ đã sống để ăn ở với nó như là một đôi vợ chồng ngoài pháp luật. Mụ khọm già đáp: Như là đôi vợ chồng ngoài pháp luật. Đúng vậy, nhưng tôi không hề yêu nó bao giờ. Tình yêu còn có thể có được trong những nấm mồ nghìn năm lạnh lẽo, nhưng không bao giờ có được dưới những vòm mái âm u này. Không, ít nhất về điểm này, tôi cũng không thấy mình đáng trách. Tôi thù ghét đầu bò và cả dân tộc nó quá sâu sắc rồi. Ngay trong những phút yêu đương tội lỗi với hắn, tôi cũng không thể sao quên được. Cedric nói: Mụ thù ghét nó, mà mụ vẫn cứ ăn ở với nó. Đồ khốn nạn. Không có lấy một lưỡi dao găm, một con dao, một mũi kim nào hay sao? Những sự bí mật trong lâu đài Norman này được giữ kín như bí mật dưới mồ sâu. Thôi thế cũng là may cho mụ, vì mụ đã ca ngợi một cuộc sống như vậy. Bởi vì nếu trước kia ta nghĩ rằng con gái của Torkin mà lại đang sống gắn bó một cách bẩn thỉu với tên sát nhân đã giết cha nó, thì lưỡi gươm của một người sắc sông chân chính là ta đây ắt đã không để cho mụ sống. Dầu mụ có đang nằm gọn trong tay tên tình nhân của mụ cũng vậy. Enrica nói: Bây giờ chúng ta không cần dùng đến cái tên giả Wickfrey của mụ ta nữa. Có thật, vì hương hồn của Torkin mà ông có thể làm việc chính đáng ấy được chăng? Nếu vậy, ông quả là một tâm hồn sắc sông chân chính. Tiếng đồn thật không ngoa. Ngay giữa những bức tường đen tối này, đúng như lời ông nói, nơi tội lỗi phủ lên một bóng đen bí mật dày đặc, ngay ở đây, tiếng tăm của Cedric cũng vang dội tới. Và tôi, khốn nạn và hèn hạ như thế này, mỗi khi tôi nghĩ rằng con người sẽ trả thù cho dân tộc bất hạnh của chúng ta còn sống, tôi cũng thấy hời lòng, hời xả. Cũng đã nhiều lúc, tôi làm được công việc trả thù. Tôi đã ngấm ngầm suy dục kẻ thù của chúng ta kèn cựa lẫn nhau, đã biến nhiều bữa tiệc say sưa của chúng thành cuộc xung đột đổ máu. Tôi đã từng nhìn máu chúng chảy, tôi đã từng nghe tiếng chúng rên rỉ lúc hấp hối. Cedric, hãy nhìn vào mặt tôi đây. Trên bộ mặt ô uế và tàn tạ này, có còn sót lại một nét nào của bộ mặt Tolkien xưa kia hay không? Cedric đáp, trong giọng nói lẫn lộn cả sự thương xót và sự kinh tởm. Ulrika, đừng hỏi ta điều ấy. Mặt mụ có những nét phảng phất giống Tolkien, nhưng trông như mặt Tolkien đã chết bị quỷ nhập vào xác mà dựng dậy từ dưới mộ vậy. Ulrika nói, cho là như thế đi, nhưng tuy nét mặt tôi bây giờ trông ma quái thế này, xưa kia tôi đã từng có tinh thần dám làm cho thằng đầu bò bố và thằng con nó là Reginald hục hặc lẫn nhau đấy. Câu chuyện sau ra sao, lẽ ra nên giữ kín như sau bức màn đen tối của âm phủ, nhưng sự trả thù rồi sẽ vén tấm màn bí mật lên và sẽ bộc lộ dần dần những điều mà kẻ đã chết ước ao được hiện hồn về nói lại. Trong một thời gian rất lâu, ngọn lửa mâu thuẫn âm ỉ nung nấu trong lòng thằng bố tàn bạo và tên con man sợ. Trong một thời gian rất lâu, tôi đã nuôi dưỡng mối hằn thù vô đạo ấy. Và giữa một bữa tiệc say sưa, ngọn lửa âm ỉ ấy bùng cháy lên. Thế là, ngay trong tiệc rượu, kẻ áp bức tôi đã bị chính tay con trai nó giết chết. Sự bí mật dưới mái lâu đài này là như vậy. Hãy nứt ra làm đôi, hỡi những vòm mái ghê tởm kia, mụ vừa nói vừa ngước nhìn lên trần nhà, và hãy sập xuống mà vùi sâu tất cả những kẻ đã chứng kiến những điều bí mật khủng khiếp đó. Cedric nói, còn mụ, hỡi con người của tội lỗi và khổ đau kia, sau khi tên đầu bò cha đã bị giết thì số phận mụ ra sao? Ông đoán ra cũng biết, nhưng đừng hỏi tôi điều đó. Tôi vẫn sống ở đây, cho tới khi tuổi già, cái già đến trước tuổi, in những dấu vết ma quái lên thân hình, chịu bị khinh miệt, chửi mắng ngay tại nơi xưa kia, đã có khi tôi được kính nể. Xưa kia, muốn trả thù, tôi đã có một uy lực rất lớn, thế mà bây giờ tôi đành phải cố gắng dùng đến những thủ đoạn tinh quái của một đứa đầy tớ bất mãn, hoặc chỉ đành dùng đến những tiếng chửi rủa vô hiệu, không ai thèm chú ý đến, của một mụ khọm già bất lực. Tôi bị bắt buộc ngồi trơ trọi trong chiếc tháp canh để nghe vọng lại tiếng ồn ào của những cuộc hành lạc mà đã có hồi tôi được tham dự, hoặc để nghe tiếng kêu thét, tiếng rên rỉ của những nạn nhân mới sa vào bàn tay hung bạo của chúng. Cedric nói, mụ Ulrika nhơ nhuốc, ta e rằng mụ vẫn còn luyến tiếc những thú vui trong cảnh sống cũ đầy tội lỗi nhơ nhuốc của mụ. Sao mụ còn dám nói điều đó với một kẻ đã mang áo tu hành như ta? Mụ già bất hạnh kia, hãy nghĩ xem, nếu chính ngài Edua có hiện về đây, chắc cũng chẳng giúp mụ được điều gì. Người chỉ được Thượng Đế ban cho phép lạ chữa khỏi bệnh ung thư của thân thể, nhưng chỉ có Chúa Trời mới chữa được bệnh hùi của tâm hồn. Mụ kêu lên, khoan đừng đi vội, ông thật quá nghiêm khắc và nóng nảy. Nếu có thể, ông hãy cho tôi rõ cuộc sống lẻ loi đầy những ý nghĩ khủng khiếp mới mẻ này của tôi rồi sẽ kết thúc ra sao. Tại sao những việc tôi đã làm đã lâu bây giờ cứ hiện ra trước mặt tôi một cách vô cùng khủng khiếp như vậy? Không biết số mệnh sẽ dành cho tôi điều gì sau khi chết. Tôi, một kẻ đã bị Thượng Đế đày đọa, phải chịu những cảnh thê thảm không nói xiết trên trái đất này. Thà rằng tôi chết ngay về chầu những vị thần linh của dân tộc sắc sông chúng ta, hồi chưa biết đến Chúa Trời là gì, còn hơn phải chịu đựng sự lo lắng hãi hùng, lúc nào cũng ám ảnh tôi, lúc đi đứng cũng như khi ăn ngủ. Cedric quay mặt đi, kinh tởm, không muốn nhìn vào hình ảnh của tội lỗi, của khổ sở và tuyệt vọng này. Ông nói, ta mặc áo thầy tu thật, song ta không phải là giáo sĩ đâu. Ulrika đáp, giáo sĩ hay không phải là giáo sĩ, thì 20 năm nay tôi cũng mới gặp được ông là người đầu tiên còn biết kính sợ Thượng Đế và thương xót con người. Không lẽ ông khuyên tôi tuyệt vọng sao? Cedric nói, Ta khuyên mụ nên hối hận lại. Hãy cầu kinh và tự phạt mình. May ra Chúa Trời sẽ tha thứ. Nhưng ta không thể, ta không muốn ở lại đây lâu cùng mụ. Enrica nói, hãy khoan, một lúc nữa thôi. Hỡi người con trai của bạn cha tôi, đừng bỏ tôi mà đi ngay bây giờ. Nếu ông tàn nhẫn thế, thì có khi con quỷ ngự trị trong suốt cả đời tôi sẽ xui giục tôi trả thù đấy. Ông nên biết rằng, nếu đầu bò biết Sideric người sắc sông hiện cải trang làm thầy tu ở trong lâu đài này, liệu hắn có để cho ông sống lâu thêm lấy một ngày không? Hắn đã đang dương đôi mắt cú vọ mà nhìn ông như con ưng nhìn mồi. Sideric nói, thì cũng đành thế, chứ biết sao? Cho nó xé ta ra từng mảnh. Ta cũng không bao giờ chịu nói một lời nào mà trái tim của ta không cho phép. Ta muốn sẽ chết như một người sắc sông, lời nói thẳng thắn và hành động đường hoàng. Ta bảo mụ phải lùi xa, đừng chạm vào người ta, đừng giữ ta lại nữa. Nhìn chính thằng đầu bò, ta cũng không ghê tởm bằng trông thấy mụ, một kẻ sa đọa đê tiện đến như vậy. Enrica đành thôi không dám ngăn ông lại nữa, mụ nói. Thôi, đành vậy, ông đi đi. Thái độ ông thật hỗn xược và kiêu kỳ. Ông hãy quên đi đừng nhớ rằng con mụ khốn nạn trước mặt ông là con gái bạn của cha ông ngày xưa. Ông đi đi, nếu vì những đau khổ mà tôi phải xa cách loài người, xa cách những người mà tôi có quyền đòi hỏi giúp đỡ, thì tôi sẽ trả thù một cách thật ghê gớm, khiến cho tôi còn xa cách loài người hơn nữa. Không ai chịu giúp tôi, nhưng rồi bên tai mọi người sẽ vang lên những việc ghê gớm tôi dám làm. Thôi, vĩnh biệt. Sự khinh bỉ của ông đã cắt đứt nốt mối dây cuối cùng tưởng như còn ràng buộc tôi với nhân loại. Tôi đã tưởng rằng cuộc sống thê thảm này có thể khiến đồng bào của tôi thương xót. Sideric cũng động tâm nói. Enrica, mụ sinh ra có phải để chịu đựng một cuộc sống đầy tội lỗi và cơ cực thế đâu? Mắt mụ còn nhìn thấy rõ tội ác của mình, sao mụ đã vội chịu tuyệt vọng, trong khi nên ăn năn hối lỗi mới phải. Enrica đáp, Sideric, ông không hiểu tâm lý con người ta chút nào. Việc tôi đã làm, điều tôi đã nghĩ, chính là do lòng ham thích thú vui một cách điên cuồng, lại kèm theo sự thèm khát được trả thù và ý thức kiêu hãnh về quyền lực của mình gây ra. Tất cả đều là những thứ thuốc quá độc, làm cho tâm hồn con người không chịu đựng nổi, mà đồng thời cũng làm cho con người không còn đủ sức chống cự lại. Sức khỏe cũng đã kiệt từ lâu, tuổi già còn đâu thú vui, mặt mũi răn reo rồi còn ai yêu thương nữa. Ngay cả sự trả thù cũng vô hiệu vì chỉ là những tiếng chửi bất lực. Lúc ấy là lúc phải hối hận, đau đớn vô cùng, lại vừa thương tiếc quá khứ một cách vô ích, vừa tuyệt vọng không còn tin được gì đối với tương lai. Lúc ấy, khi những động cơ mãnh liệt không còn thôi thúc ta nữa, ta trở thành như quỷ sứ dưới âm phủ, có thể hối hận, nhưng không làm sao còn mong chuộc lại tội lỗi được nữa. Xong, lời nói của ông đã thức dậy một linh hồn trong tôi. Ông nói đúng lắm, kẻ dám chết thì không việc gì không làm được. Ông đã chỉ cho tôi con đường trả thù. Ông hãy yên chí, tôi sẽ sẵn sàng đi theo con đường đó. Từ xưa đến nay, lòng tôi vẫn đeo nặng ước vọng trả thù cùng với nhiều nỗi ước ao mãnh liệt trái ngược nhau khác nữa. Từ nay trở đi, tôi sẽ chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là trả thù, và ngay chính ông cũng sẽ nói được rằng dầu khi sinh thời Enrica sống ra sao, nó cũng tìm được một cái chết xứng đáng là con gái của vị quý tộc Tokin. Hiện ngoài kia đang có một lực lượng bao vây tòa lâu đài khốn kiếp này. Ông hãy mau mau chỉ huy họ mở cuộc tấn công đi. Khi nào ông nhìn thấy một lá cờ đỏ bay trên nóc tháp canh ở góc lũy phía đông, thì ông phải tấn công bọn Norman thật kịch liệt. Ấy là lúc chúng sẽ gặp việc bối rối cần đối phó bên trong, và ông có thể vượt được qua mặt lũy mà cung tên đao kiếm đều vô hiệu. Thôi, xin ông hãy đi đi, hãy đi theo số phận của ông và mặc tôi với số phận của tôi. Sideric còn muốn hỏi thêm về dự định mụ mới nói, mập mờ chưa rõ ràng, thì đã nghe thấy tiếng nói nghiêm khắc của đầu bò vang lên oang oang. Cái lão thầy tu còn làm gì mà lần khân mãi thế? Thề có quỷ thần, nếu nó lần nữa, ở đây để gieo rắc sự bội phản trong đám gia nhân. Ta sẽ cho nó được làm một kẻ tử vì đạo. Enrica nói, nó mang tội nặng trong người nên mở mồm là nói ra điềm gở. Hãy về với bè bạn của ông đi, hãy thét lên tiếng lệnh xung trận của người sắc sông. Và nếu bọn Norman hát những bài chiến ca của Rollo để trả lời, thì sự trả thù sẽ tiếp lời chúng. Nói đoạn, mụ biến mất vào trong một cái cửa ngách. Vừa lúc đầu bò bước vào trong phòng, Cedric hơi gượng gạo, cố gắng cúi xuống chào tên quý tộc kiêu hãnh. Tên này chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Này cha, bọn con chiên của cha xưng tội hơi lâu đấy. Nhưng thôi, càng tốt cho chúng, vì đây là lần cuối cùng, không bao giờ chúng còn được rửa tội nữa. Cha đã sửa soạn cho chúng chịu chết chưa? Cedric cố đáp lại bằng tiếng Pháp. Tôi thấy bọn chúng nói rằng, từ khi biết mình sa vào tay ai, chúng đều hiểu sẽ phải chờ đợi điều ghê gớm nhất xảy ra. Đầu bò hỏi, thế nào, ngài thầy tu, hình như tiếng ngài nói nghe lơ lớ và giọng sắc sông thì phải. Cedric đáp, xưa kia tôi có học trong tu viện thánh Uithon ở Burton. Tên quý tộc nói, thế hả, giá ông là người Norman thì tốt cho ông hơn, mà cũng lợi cho việc của ta nữa. Nhưng thôi, đang lúc khẩn cấp, cũng chẳng cần phải lựa chọn người đưa tin nữa. Cái tu viện thánh Burton ở Uithon ấy thật là một tổ cú đáng đem ra mà san phẳng. Rồi có ngày ta sẽ thấy chiếc áo thầy tu cũng vô ích như chiếc áo giáp sắt, không che chở nổi cho tụi sắc sông được nữa đâu. Cedric đáp lại, giọng run lên vì giận dữ. Ý muốn của Chúa Trời sẽ được thực hiện. Đầu bò thấy thế lại tưởng vì ông quá sợ hãi. Hắn nói, chắc ông đang lo bọn vũ sĩ của ta vào phá nhà nguyện và hầm rượu của ông hẳn. Nhưng không sao, ông cứ chịu khó giúp ta một việc này, thế rồi mặc kệ số phận những đứa khác. Ông cứ việc ăn no ngủ kỹ một mình trong nhà, yên ổn như con sen cuộn mình trong tổ vậy. Cedric cố nén sự xúc động đáp, xin ngài cứ ra lệnh. Vậy hãy theo ta đi qua lối này, ta sẽ đưa ông ra ngoài bằng cổng sau. Hắn đi trước dẫn đường cho ông thầy tu giả hiệu, vừa đi vừa căn dặn Cedric về công việc hắn muốn ông ta giúp hắn. Này ông thầy tu, ông thấy đàn lợn sắc sông ngoài kia rồi chứ? Chúng lại táo gan dám vây hãm lâu đài Torkinston này. Ông sẽ nói với chúng nó rằng việc phòng thủ của chúng ta yếu lắm, hoặc liệu bịa ra một chuyện gì đó khiến cho chúng ngừng cuộc tấn công lại trong độ 24 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, ông mang cuộn giấy này, nhưng khoan đã, ông thầy tu, ông có biết chữ không? Cedric đáp, tôi chẳng biết một chữ mù nào ngoài quyển kinh của tôi, mà tôi đọc được chữ trong quyển kinh cũng là vì tôi thuộc lòng từ trước rồi. Đức Thánh Mẹ và Thánh Uithon sáng danh đời đời. Thế thì ông làm người đưa thư cho ta lại càng tốt lắm. Ông cầm cuộn giấy này, đem đến lâu đài của Philip Manversan, nói rằng thư này do ta gửi đến và do chính tay vị hiệp sĩ thánh chiến Brian Bohenbe viết, và yêu cầu lão cho chuyển ngay lá thư về York thật cấp tốc. Đồng thời, ông cũng nói cho lão yên tâm rằng đừng lo lắng gì, lão sẽ thấy chúng ta hoàn toàn bình yên vô sự trong lâu đài. Thật là nhục nhã cho chúng ta đến nỗi phải giấu mặt như vậy, chỉ vì một bọn lưu manh xưa nay vẫn thường chỉ thoáng thấy bóng cờ hoặc thoáng nghe tiếng vó ngựa của ta cũng đã trốn biệt. Này, ông thầy tu, bảo cho ông biết, ông phải cố mà bịa ra chuyện gì để buộc chân chúng ở nguyên chỗ cũ cho đến khi lực lượng cứu viện của ta kịp đến. Lúc nào ta cũng sẵn sàng trả thù. Sự trả thù của ta như con chim ưng chưa nuốt được mồi thì còn luôn luôn thức tỉnh. Cedric đáp lại với một vẻ hăng hái khác thường, không thích hợp lắm với tư cách thầy tu của ông. Thề có thánh bề trên của tôi, thề có tất cả các đấng thánh đã sống và chết đi trên đất nước Anh, lệnh của ngài sẽ được tuân theo. Nếu tôi tìm được cách can ngăn chúng, nhất định sẽ không có một tên sắc sông nào động đậy trước lâu đài này. Đầu bò hỏi, à, ông thầy tu, ông đổi giọng nói, ông nói gọn gàng, mạnh bạo lắm, y như ông đang nghĩ đến việc tung hoành giữa trận cùng bầy lợn sắc sông kia vậy. Mà ông có họ hàng gì với bọn lợn ấy không đấy? Cedric vốn không phải là người quen khéo che giấu tình cảm thực của mình. Giá lúc này có anh chàng Wamba nhanh trí bên cạnh gợi ý cho ông một câu trả lời thì hay quá. Song, đúng như ngạn ngữ cổ có nói, gặp lúc khốn khó sinh có khôn ngoan. Ông lẩm bẩm mấy câu ý nói bọn người sắc sông ấy chỉ là phường trộm cướp đã bị nhà thờ rút phép thông công và bị nhà nước đặt ngoài vòng pháp luật. Đầu bò kêu lên, trời đất ơi, ông nói đúng sự thật quá. Ta quên mất rằng bọn khốn nạn ấy có thể bóc lột cả một ông thầy tu béo tốt, chẳng khác chi chúng là người sinh trưởng ở phía nam mãi tận bên kia eo biển vậy. Chúng nó chẳng đã bắt ông giáo sĩ ở tu viện thánh Iver trói vào một cây sồi, bắt phải hát một bài kinh cầu hồn trong khi chúng lục soát vơ vét hết cả đồ dùng tiền bạc đó sao? Không, lạy Đức Thánh Mẹ, cái trò chơi ấy là của Gantier Middleton. Hắn là một chiến hữu của ta, nhưng chẳng phải chính bọn sắc sông đã vào nhà thờ Thánh Bian trộm cốc, đèn cầy và cốc thờ đó sao? Có đúng không? Cedric trả lời, đúng là một bọn vô đạo. Chúng lại còn uống tất cả rượu nho và rượu trắng mà các ông chất đầy trong hầm rượu để say sưa thỏa thích trong những cuộc hành lạc bí mật, trong khi mồm các ông vẫn xoen xoét nói rằng chỉ biết mỗi một việc là cầu kinh và chịu lễ. Ông thầy tu, ông có nhiệm vụ trả thù việc phạm thánh ấy. Cedric lẩm bẩm, đúng thế, tôi có nhiệm vụ phải trả thù thánh Uthon, chứng cho lòng tôi. Trong khi đó, đầu bò dẫn ông ta ra một cái cổng sau, qua một tấm ván bắc ngang trên mặt hào nước, họ đến một cái lô cốt nhỏ là một công sự phòng thủ tiền tiêu. Từ đây muốn ra khoảng đất trống bên ngoài phải qua một cứ điểm xuất quân xây dựng rất kiên cố. Thôi, đi đi. Sau khi đã giúp xong việc ta nhờ, nếu ông còn muốn quay lại đây, ông sẽ thấy ta coi thịt người sắc sông rẻ như thịt lợn tại những đồng lầy ở Siphien vậy. Và này, nghe đây, coi bộ ông cũng là một thầy tu vui tính thì phải. Sau trận đánh cứ đến đây nhé, ông sẽ được uống rượu Manwasi thỏa thích. Rượu ta nhiều đủ làm ngập trôi cả tu viện của ông cơ đấy. Cedric đáp, chắc chắn chúng ta còn gặp nhau. Tên Norman còn thêm, hãy cầm tạm lấy một chút gì đã. Và khi chia tay nhau ở cổng hậu, hắn dúi một đồng tiền vàng vào bàn tay Cedric miễn cưỡng giơ ra và nói, nhớ kỹ nhé, nếu ông làm không nên việc, ta sẽ rạch nát cả áo choàng lẫn da thịt của ông ra cho coi. Cedric rời khỏi chiếc cổng hậu, bước rào ra khoảng đất trống, dáng điệu rất vui sướng. Ông nói, nếu sau này, lúc ta lại gặp nhau, tôi không xứng đáng được ngài trọng đãi, tôi xin tự nguyện để ngài rạch nát cả hai. Đoạn, quay lại phía lâu đài, ông ném trả đồng tiền vàng vào đầu bò kêu lên, tên Norman đê tiện, mi sẽ chết cùng đồng tiền của mi. Đầu bò không nghe rõ ông nói gì, nhưng thấy cử chỉ có vẻ khả nghi. Hắn ra lệnh cho bọn cung thủ đang đứng canh trên mặt lũy ngoài. Cung thủ đâu? Xuyên qua lưng thằng thầy tu kia một mũi tên cho tao. Bọn cung thủ vừa giương cung sắp bắn thì hắn lại nói. Nhưng thôi, vô ích. Chúng ta không còn cách nào khác. Thôi cũng đành cứ tin nó vậy. Ta tin chắc nó không dám lừa dối đâu. Quá lắm thì ta cũng còn có thể điều đình với bọn chó sắc sông đang nhốt chặt trong củi cơ mà. Hồ! Tên coi ngục Kinler đâu? Bảo chúng nó dẫn Cedric, Roseud lại đây cho ta. Dẫn cả cái thằng nhà quê cơ nữa. Thằng bạn đồng hành của lão. Ta muốn nói, cái thằng ở Koningberg gọi là Adenstein hay là cái gì ấy không rõ nữa. Đối với miệng, một hiệp sĩ Norman, ngay đến cái tên của chúng nó đọc lên cũng lủng củng gớm ghiếc, mà lại như có cả mùi mỡ lợn nữa. Mang cho ta một bình rượu lại đây. Đúng như lời hoàng tử John vui tính đã dạy, phải có rượu để xúc miệng cho sạch cái mùi bẩn thỉu ấy đi mới được. Mang vào trong phòng võ khí kia, rồi dẫn bọn tù nhân lại đây. Lệnh của hắn được tuân theo ngay lập tức. Vừa đặt chân vào trong gian phòng xây theo kiểu Gothic, trên mặt tường treo la liệt những chiến lợi phẩm do chính bàn tay thao lược của hắn hoặc của cha hắn xưa kia đã gom góp được, hắn nhìn thấy ngay một bình rượu đặt trên một cái bàn gỗ sồi đồ sộ và hai tù nhân sắc sông, có bốn tên tùy tòng của hắn đứng kèm bên cạnh. Đầu bò nốc một hơi rượu rồi mới quay ra nói với bọn tù nhân. Wamba đã khéo léo kéo chiếc mũ cho kín mặt, anh lại mặc bộ áo của Cedric. Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, tên quý tộc không biết rằng người tù quan trọng nhất của mình đã sổng rồi. Hắn cũng không thuộc mặt Cedric lắm, vì ông ta thường tránh mặt không chịu đi lại giao thiệp với bọn láng giềng người Norman, và cũng ít khi rời khỏi trang trại của mình đi ra ngoài. Đầu bò nói: "Thưa các ngài anh hùng của nước Anh, các ngài thấy ở chơi trong lâu đài Tokinster này có thú vị không? Các ngài đã thấy dám giễu cợt sự thết đãi của một hoàng tử triều đại Anqueu, dám có thái độ láo xược quá quắt như vậy, đáng tội thế nào chưa? Các vị có nhớ đã đền đáp lại thái độ chiếu cố của hoàng tử John như thế nào không? Hề có Chúa Trời và có Thánh Denis, nếu các vị không chịu bỏ ra một món tiền thật lớn để chuộc mạng, ta sẽ treo ngược các vị lên những tấm chắn song cửa sổ kia để cho cú diều diệt thịt các vị, kỳ trơ xương ra mới thôi. Nói lên, bọn chó sắc sông này, bọn bay định giá mấy sinh mạng tồi tàn của bay đáng bao nhiêu? Thế nào, lão già ở Rosewood kia?" Anh chàng Wamba đáng thương lên tiếng: "Chẳng đáng xu nào cả. Còn như treo ngược chân tôi lên ấy à, thiên hạ nói rằng kể từ khi tôi đội chiếc mũ hề chặt kít vào đầu thì bộ óc tôi đã bị lộn ngược lên. Bây giờ treo dốc đầu tôi xuống đất, may ra óc tôi lại được như cũ chăng?" Đầu bò kêu lên: "Thánh Geneviève ơi, cái gì thế này?" Hắn lấy mu bàn tay hất rơi chiếc mũ choàng của anh hề xuống và lật phanh cổ áo ra, nhìn thấy ngay chiếc vòng cổ tai hại của người nô lệ, tức là chiếc vòng bạc quanh cổ Wamba. Tên Norman giận dữ quát dầm lên: "Giller, Clement, đồ con chó, bọn khốn kiếp, chúng bay dẫn đến cho ta đứa nào thế này?" Vừa lúc đó, De Bracy ở ngoài bước vào phòng nói: "Tôi có thể nói bác hay, đây chính là thằng hề của Cedric. Trong hội võ, nó đã cùng Isaac York giao chiến một cách rất anh hùng, nhân việc tranh nhau chỗ ngồi tốt ấy mà." Đầu bò đáp: "Để tôi sẽ giải quyết mâu thuẫn ấy cho cả hai. Tôi sẽ treo cổ cả hai đứa lên cùng một giá, trừ phi chủ nó và con lợn đực ở Koningberg kia chịu nộp một số tiền lớn để chuộc mạng cho chúng. Ít nhất, chúng cũng phải chịu nhả số của cải của chúng ra mới được. Chúng cũng sẽ phải giải tán cả cái đám người đông đặc như kiến đang vây hãm lâu đài ngoài kia đi, phải chịu từ bỏ cái quyền bất khả xâm phạm mà chúng tự giành lấy trước kia, và sẽ phải sống dưới quyền của chúng ta như bọn nông nô bề tôi vậy. Thật là hạnh phúc cho chúng quá nếu chúng ta còn để cho lỗ mũi chúng được thở hút không khí mà sửa soạn sống một cuộc đời mới sắp sửa bắt đầu." Hắn quay ra bảo hai tên tùy tùng: "Bay dẫn thằng Cedric thực lại đây cho tao. Lần này ta tha tội cho bay là vì bay cũng chỉ lẫn lộn một tên hề với một vị trang chủ sắc sông mà thôi." Wamba nói: "Ấy, nhưng các vị hiệp sĩ anh hùng sẽ thấy trong bọn tôi toàn những hề, chơ trang chủ thì hơi hiếm đấy." "Thằng khốn kiếp, nó nói gì vậy?" Đầu bò quay lại bọn tùy tùng, thấy bọn này rụt rè, ngại ngùng, vừa run lẩy bẩy, vừa báo tin chủ biết rằng nếu người đứng đây không phải thực là Cedric, thì chúng không biết ông ta biến đi đằng nào mất rồi. De Bracy kêu lên: "Thần thánh ơi, đích là hắn mặc giả làm tên thầy tu chuồn ra ngoài rồi." Đầu bò cũng tiếp theo: "Mà quỷ thật, thế là chính tay ta đã dẫn con lợn đực Roseus ra cổng sau và thả ra ngoài." Hắn quay lại nói với Wamba: "Còn mi, mi ngu si thật, song còn khôn hơn khối tên ngu si khác to đầu hơn mi đấy. Ta sẽ cho mi được nhập đạo, ta sẽ cạo đầu hộ mi. Đây này, ta sẽ cho chúng nó lột da sọ của mi ra và lao đầu mi từ trên mặt lũy xuống đất. Nghề nghiệp của mi là đùa cợt, bây giờ xem mi còn đùa cợt được nữa không." Bản tính hay khôi hài, hình ảnh cái chết đang đe dọa cũng không làm anh hề bỏ được tật ấy. Anh ta giả bộ rên rỉ kêu van: "Thưa hiệp sĩ đáng kính, ngài nói nghe dễ sợ như vậy, nhưng ngài đãi tôi thật quá tốt. Nếu ngài cho tôi đội chiếc mũ đỏ ấy, thì ngài sẽ biến một tu sĩ tầm thường thành một vị giáo chủ." De Bracy nói: "Thằng khốn kiếp đáng thương này đã quyết định chịu tử vì đạo đấy. Đầu bò ơi, bác sẽ không giết nó đâu. Bác đem nó cho tôi, để tôi dùng mua vui cho các bạn đồng ngũ tự do của tôi. Thằng khốn kia, mình nghĩ sao? Mi có chịu thuận ơn ta và cùng theo ta ra trận không? Wamba đáp, ấy, nếu chủ tôi cho phép thì được, vì ngài coi đây này, không có phép, không được bẻ gãy chiếc vòng cổ này vứt đi đâu. Vừa nói, anh ta vừa sờ vào chiếc vòng. De Bracy nói, ồ, cái cưa Norman sẽ cưa đứt được cái vòng sắc sông, không lo. Wamba đáp, ấy, thưa ngài đáng kính, ngạn ngữ có câu rằng, cái cưa Norman cưa cây sồi nước Anh, cổ người Anh đeo cái ách Norman, cái thìa Norman trong cái đĩa nước Anh, và nước Anh bị cai trị theo sở thích của người Norman. Không bao giờ nước Anh được hưởng hạnh phúc như trước nữa, trừ khi nào đã tống khứ được cả bốn thứ ấy. Đầu bò nói, De Bracy rõ khéo nhỉ, trong khi bọn ta đang lo bị tiêu diệt, thì bác đứng đó mà nghe một tên ngu ngốc làm nhảm. Bác không thấy rằng chúng mạnh thế hơn ta nhiều, và cái phương pháp thông tin cho bè bạn của ta ở ngoài đã bị ngay chính vị quý tộc mặc áo sặc sỡ này, người mà bác đang cố tình muốn kết làm anh em phá hoại mất rồi sao? Bây giờ ta chỉ còn chờ đợi một điều là chúng sẽ tấn công ngay lập tức đây thôi. De Bracy nói, vậy hãy lên mặt lũy. Bác thấy có bao giờ tôi không coi việc chiến trận là quan trọng? Hãy gọi lão hiệp sĩ thánh chiến đằng kia kìa và yêu cầu hắn. Hãy chỉ dáng mang lấy một nửa sức mà dùng để bảo vệ dòng tu của hắn ra mà chiến đấu cũng đủ. Còn bác, cũng hãy vác cái thân hình hộ pháp của bác lên mặt thành đi. Phần tôi sẽ cố đem sức mọn của tôi ra chống chọi theo cách riêng của tôi. Và tôi cam đoan với bác rằng bọn trộm cướp sắc sông muốn leo được vào lâu đài Tockingston thì cũng khó như leo lên mây vậy. Hay là nếu bác muốn điều đình với bọn cướp ấy, tại sao bác không dùng ngay vị trang chủ đáng kính kia làm trung gian? Lão ta có vẻ đang say sưa chiêm ngưỡng cái bình rượu thì phải. Hắn quay sang Adenstein, đưa cho một cốc rượu, tiếp. Này, tên sắc sông kia, hãy nhấp giọng bằng cốc rượu quý này đi và hãy nhúc nhích đầu óc đi một tí, nói xem mi định chuộc lại tự do của mi bằng cách gì. Adenstein đáp, bằng cách nào một trang chủ có thể làm, miễn là việc đó hợp với con người biết trọng danh dự. Hãy trả lại tự do cho ta và các bạn đồng hành. Ta sẽ chuộc bằng một số tiền là 1.000 đồng mark. Đầu bò hỏi, kèm theo, mi phải hứa cùng ta sẽ khiến được cái đám người cặn bã của xã hội đang lúc nhúc quanh lâu đài kia phải rút lui. Thật là trái với ý nguyện hòa bình của Chúa Trời và của Hoàng đế. Adenstein đáp, ta sẽ cố gắng hết sức ta sẽ giải tán họ. Ta chỉ ngại rằng vị trưởng lão Sideric sẽ không chịu đem hết sức ra giúp ta trong việc đó thôi. Đầu bò nói, vậy là ta thỏa thuận cùng nhau, mi và tất cả bọn sẽ được trả lại tự do. Hai bên lại hòa hảo với nhau như cũ, miễn là có món tiền chuộc là 1.000 mark. Này, tên sắc sông, món tiền chuộc không nghĩa lý gì. Mi phải biết ơn ta đã nới tay đánh đổi món tiền mọn ấy lấy sinh mạng của bọn mi. Nhưng nhớ kỹ rằng không có liên quan gì đến tên Do Thái Isaac đâu đấy. Lão hiệp sĩ thánh chiến cũng vừa bước vào, nói, cũng không dính gì đến con gái Isaac đâu đấy nhé. Đầu bò nói, cả hai đều không thuộc bầu đoàn của tên sắc sông này. Adenstein đáp, bọn chúng mà thuộc bầu đoàn của ta thì ta không xứng đáng là một người gia tô giáo. Chúng bay cứ việc điều đình riêng với những tên ngoại đạo ấy tùy thích. De Bracy thêm, món tiền chuộc cũng không dính líu gì đến công nương Rowena đâu đấy. Ta sẽ không bao giờ chịu tiếng là nhát sợ, đành chịu mất một miếng mồi ngon mà không dám ra tay đoạt lấy. Đầu bò cũng nói, cuộc điều đình của chúng ta cũng không liên quan gì đến tên hề khốn kiếp này đâu nhé. Ta sẽ giữ nó lại để mang làm gương cho những tên khốn nạn dám biến trò đùa cợt thành chuyện đứng đắn. Adenstein về mặt cực kỳ kiên quyết trả lời, công nương Rowena là vị hôn thê của ta. Thà ta bị ngựa rừng phanh thây xé xác, chứ ta không chịu rời nàng. Tên nô lệ Wamba ngày hôm nay đã cứu được tính mệnh của trưởng lão Sideric. Thà ta chịu giết, chứ không để cho kẻ nào động đến một cái tóc trên đầu nó. De Bracy nói, vị hôn thê của mi, công nương Rowena là vị hôn thê của một kẻ bề tôi như mi. Tên sắc sông kia, mi ngỡ rằng thời đại bảy nước tranh hùng của bọn mi trở lại đó chăng? Bảo cho mi hay, các vị vương tước dòng họ Angil không đời nào để cho người được các vị đỡ đầu lấy những thứ người dòng dõi như mi đâu. Arenstein đáp. Tên Norman kiêu hãnh kia, đối với một tên Pháp ăn mày ăn xin, làm cái nghề tập hợp dưới cờ những tên trộm cắp, bán máu chúng để sinh sống, thì nguồn gốc dòng họ ta còn trong sạch và cao quý hơn nhiều. Ông cha ta là những vị hoàng đế dũng mãnh trong trận mạc và sáng suốt trong hội nghị. Mỗi ngày các người mở tiệc chiêu đãi hàng trăm thực khách, còn nhiều gấp mấy lần số tùy tùng của mi. Tên tuổi các người đã từng được bọn ca công xưng tụng, pháp luật của các người đã được Uitna Gimeter ghi lại. Khi chết đi, các người đã được chôn cất giữa tiếng cầu nguyện của các đấng thánh và trên phần mộ các người đã dựng lên biết bao thánh đường. Đầu bò thấy bạn bị mắng lại như vậy lấy làm thú vị nói. Biết thần chưa, Brasi, thằng sắc xong cho bác một đòn điếng người nhé. De Brasi làm ra bộ không thèm để ý đến, đáp lại. Đó cũng chỉ là miếng đòn của một tên tù nhân, vì kẻ nào đã bị trói hai tay cũng nên để cho cái lưỡi của nó tự do một chút. Hắn quay sang Adenstein thêm. Nhưng ông bạn ơi, cho ông có ăn nói lưu loát mấy đi nữa, công nương Rena cũng không được trả lại tự do đâu. Adenstein vừa nói một câu dài khác với lệ thường xưa nay, bây giờ yên lặng không trả lời. Một tên hầu bước vào làm câu chuyện bị ngắt quãng. Hắn báo tin có một thầy tu đang đứng ngoài cổng sau muốn xin vào yết kiến. Đầu bò nói, thế có thánh Beret là thánh bề trên của bọn tu hành ăn mày ấy, không biết lần này có phải là một thầy tu thực sự hay không, hay lại là một tên giả mạo khác. Bọn nô lệ đâu đưa hắn vào đây. Lần này, nếu bọn bay còn chịu để một tên giả mạo lừa dối, ta sẽ móc con người chúng bay ra và lấy than hồng nhét vào lỗ mắt. Killer đáp, nếu người này không đúng là một thầy tu thực sự, xin ngài tùy ý trừng trị, tôi xin cam chịu. Dusselin, hộ sĩ của ngài, biết rõ lão ta lắm. Anh ấy sẵn sàng công nhận lão là thầy dòng Ambrose, một thầy tu vẫn thường theo hầu cha chánh xứ Jorvon. Đầu bò nói, vậy cho hắn vào, có lẽ hắn đem tin tức về ông chủ vui tính của hắn đến cho chúng ta. Hôm nay trở đi vắng, mấy bác thầy tu dỗi việc quá, lại dám đi chơi lang thang về vùng quê này nhỉ. Mang mấy tên tù này ra ngoài kia, còn tên sắc sông kia hãy suy nghĩ về những điều mi vừa nghe đấy. Adenstein đáp, ta đòi được hưởng một chế độ giam giữ đặc biệt. Ta đòi bọn bay phải lo việc ăn ngủ cho xứng đáng với địa vị của ta. Và điều đó, một người đang điều đình nộp tiền chuộc có quyền được hưởng. Hơn nữa, ta buộc kẻ tự cho là tài ba nhất trong bọn bay phải ra mặt trả lời ta về việc vi phạm tự do này. Lời thách thức, ta đã sai tên hầu rượu chuyển đến khi nãy. Mi phải nhận và mi phải trả lời ta. Bao tay của ta đây. Đầu bò trả lời. Ta không thèm đáp lại lời thách thức của một tên tù mà De Brasi bác cũng vậy. Killer, hãy treo chiếc bao tay của lão chủ trại lên trên ngọn chiếc sừng hươu kia, cứ để đó. Bao giờ hắn được trả tự do hãy hay. Nếu lúc đó hắn lại dám thách thức ta hoặc dám nói rằng mình đã bị giam giữ trái phép, thể có thánh Christopher, hắn sẽ được nói chuyện cùng một người chưa hề bao giờ biết từ chối, không đọ sức với kẻ thù, bất cứ trên lưng ngựa hay trên mặt đất, đơn thương độc mã hoặc có binh lực hỗ trợ. Thế là hai tù nhân sắc sông bị điệu đi. Vừa lúc lão thầy tu Ambrose được dẫn vào. Lão ta có vẻ cực kỳ bối rối. Lúc đi ngang qua ông thầy dòng đáng kính, Wamba nói, đây mới chính thật là Deus Vobiscum. Những tên khác đều là giả mạo tất. Lão thầy dòng thưa với mấy tên hiệp sĩ, lạy đức thánh mẹ, thế là tôi thoát nạn và lại được Chúa che chở. De Brasi nói, thoát nạn thì anh thoát nạn thật rồi, còn như có được Chúa che chở cho không thì đây là ông hộ pháp Reginald đầu bò. Ngài vốn ghét bọn Do Thái nhất trần đời, còn đây là vị hiệp sĩ thánh chiến Brian Bohenbe mà nghề nghiệp là tàn sát bọn Saracen. Nếu đó không phải là những dấu hiệu đáng tin của Chúa Trời, thì ta không hiểu thế nào mới thật là đúng. Không để ý đến giọng hài hước của De Brasi, bác thầy tu nói, các ngài đây đều là bè bạn và đồng minh của đức cha chúng tôi là Aimer, chánh xứ Jorvon. Các ngài đã được người giúp đỡ vì lòng tín ngưỡng của hiệp sĩ cũng như vì lòng từ bi của kẻ tu hành. Về điều này, Thánh Augustine, đầu bò ngắt lời. Còn quỷ nói gì thế? Hoặc đúng hơn, anh thầy tu, Chính anh đang nói cái gì thế? Chúng ta đang bận, không có thì giờ nghe dẫn sách của các đức cha đâu. Thầy dòng Ambrose kêu lên. Santa Maria, cái bọn không đi tu, trên đầu không có ánh hào quang này, sao mà dễ là cáu làm vậy? Nhưng, thưa các vị hiệp sĩ anh dũng, xin các ngài hãy hiểu rằng, có một bọn khốn kiếp chuyên giết người nào đó, chúng không thèm tôn trọng quyết nghị của Hội đồng Giáo chủ rất thánh. Lão hiệp sĩ thánh chiến đáp, anh bạn thầy tu ơi, mọi việc chúng ta đều đoán biết cả rồi. Hãy nói thẳng cho nghe, cha chánh sứ chủ anh đã bị bắt rồi, có phải không? Và bị ai bắt? Ambrose đáp, đúng thế. Đức cha tôi hiện đang ở trong tay bọn thủ hạ của quỷ Belial. Chúng lẩn khuất kiếm ăn trong cánh rừng này và không thèm tôn trọng lời kinh thánh. Chớ đụng vào tôi, con của ta, chớ áp dụng lời tiên tri của ta vào việc xấu. Đầu bò quay về phía các bạn nói, các ngài, lại thêm một lý do để chúng ta mang gươm ra trận. Thế là đáng lẽ có thể cứu viện cho chúng ta, thì chánh sứ Jocvon lại yêu cầu ta cứu viện, phải không? Lúc người ta đang bấn lên, thì cái bọn thầy tu lười chảy thay ấy mới giúp được nhiều việc chơ. Này, anh thầy dòng kia, hãy nói trắng ngay ra chủ anh muốn chúng ta giúp điều gì. Ambrose đáp, thưa các vị, đức cha bề trên của tôi bị một bọn cướp hành hung. Trái với lời trong kinh thánh tôi vừa dẫn, bọn tay chân của quỷ Belial đã lục soát khắp cả hành lý và túi tiền của người. Chúng đã đoạt mất 200 đồng mác bằng vàng chính cống nguyên chất. Chúng lại bắt người phải nộp thêm một món tiền lớn mới chịu tha người thoát khỏi bàn tay vô đạo của chúng. Vì thế, đức cha đáng kính của tôi cầu xin các vị với tư cách là bạn chí thiết của người, hãy ra tay cứu giúp hoặc bằng cách nộp hộ số tiền chuộc chúng buộc người phải trả, hoặc bằng cách đem binh lực đến giải nguy hộ, tùy các vị định đoạt. Đầu bò nói, mà quỷ bắt chết lão chánh sứ, hẳn sớm nay lão lại quá chén rồi. Đã bao giờ chủ chú nghe ai nói một nhà quý tộc Norman cởi túi tiền của mình để bố thí cho một thầy tu giàu có hơn gấp 10 lần không? Và lại, làm sao chúng ta có thể đem binh lực cứu viện cho lão được, trong khi chính chúng ta hiện đang bị vây hãm ở đây bởi một lực lượng đông gấp mấy mươi lần và đang chờ đợi một cuộc tấn công bất cứ lúc nào? Bác thầy tu đáp, ấy, chính tôi cũng đang định thưa với các vị điều ấy, nếu ngài không quá vội vàng nói ra trước. Xong, lạy Chúa, tôi già rồi, những sự chém giết ngu xuẩn ấy làm cho bộ óc già nua này phát điên lên được. Tuy nhiên, đích thực là bọn chúng đang tổ chức một trại quân và đang sửa soạn tấn công vào lâu đài này đấy. De Bracy kêu lên. Lên hết cả mặt lũy, hãy xem bọn khốn kiếp đang làm gì ngoài ấy. Nói đoạn, hắn mở tung một cái cửa có chấn song hoa, bước ra ngoài một thứ chòi canh xây nhô ra khỏi mặt bách lũy. Đứng ngoài ấy, lập tức hắn gọi vọng vào trong. Lạy thánh Denny, lão thầy già nói đúng quá. Chúng mang đủ mộc lớn mộc nhỏ đến kia kìa. Bọn cung thủ của chúng tụ tập ở ven rừng đen ngòm như một đám mây trước cơn giông tố. Reginald đầu bò cũng nhìn xuống cánh đồng, thấy thế, lập tức nắm lấy chiếc tù và xúc lên một hồi dài cực to, đoạn hắn ra lệnh cho bọn thủ túc ai về vị trí nấy trên mặt lũy. De Bracy, bác để ý bộ mặt đông, vì chỗ này tường thấp nhất. Wahinbe, do nghề nghiệp, bác vẫn quen việc tấn công và thủ thế, bác để ý đến mặt tây. Tôi sẽ đích thân chỉ huy ngay tại chòi canh này. Song các bạn chưa có đứng nguyên một chỗ. Ngày hôm nay, chúng ta cần có mặt khắp mọi nơi, phải giáng sức gấp bội. Chỗ nào trận đánh diễn ra gay go nhất, chúng ta phải có mặt để khích lệ ba quân mới được. Quân số của ta tuy ít, nhưng bù lại, quân ta rất hoạt động và can đảm. Kẻ địch của ta cũng chỉ là bọn hề quê mùa cục mịch mà thôi. Thầy dòng Ambrose kêu lên giữa sự ồn ào hỗn độn của việc chuẩn bị chống cự. Các vị hiệp sĩ đáng kính ơi, thế không có vị nào để tai nghe lời cầu cứu của cha Aimer đáng kính, chánh sứ Jocvon sao? Ngài Reginald ơi, tôi van ngài, xin hãy nghe tôi nói. Tên Norman dữ tợn đáp. Đi mà cầu xin Thượng Đế, bọn người Trần chúng ta không có thì giờ nghe đâu. Hồ, này ai xem? Chuẩn bị sẵn sàng nhựa và dầu sôi để đổ xuống đầu bọn phản bội táo bạo ấy cho ta. Hãy xem bọn cung thủ có đủ tên không. Trương lá, cờ có theo hình đầu bò của ta lên. Bọn khốn kiếp sẽ biết hôm nay chúng đã trêu vào tay ai. Lão thầy dòng vẫn còn kiên nhẫn, cố gắng kêu gọi mọi người chú ý đến mình. Thưa ngài đáng kính, xin hãy nghĩ đến lời nguyền phục tùng bề trên của tôi. Hãy giúp tôi làm nhiệm vụ thông tin cho bề trên được trọn vẹn. Đầu bò quát. Lôi thằng xuẩn này ra ngoài kia, nhốt nó vào nhà thờ cho nó lần chàng hạt cầu kinh đến khi nào xong trận đánh sẽ thả ra. Các vị thánh ở Torkinston lại được nghe đọc những Ave Pate thì cũng là một chuyện mới lạ đấy. Ta nghĩ rằng từ thuở họ được đẽo từ đá mà tạc thành, chắc chưa bao giờ được thờ phụng như vậy. De Bracy nói, đừng có xúc phạm tới các thánh, ngài Reginald. Hôm nay, chúng ta cần các người phù hộ thì mới thắng bọn nhà quê kia được. Đầu bò đáp, mới mong các ông ấy giúp đỡ được nhiều việc chứ, trừ phi ta mang các ông ấy ra ném từ trên mặt lũy xuống đầu bọn khốn kiếp cho chúng vỡ sọ ra. Đằng kia, có một ông thánh Christopher to như hộ pháp đủ sức đè bẹp rí cả một đội quân. Trong khi ấy, lão hiệp sĩ thánh chiến đang chú ý theo dõi chiến thuật của đối phương, có lẽ hắn quan tâm đến vấn đề hơn cả bạn hắn là đầu bò. Hắn nói, thề có dòng tu của tôi, bọn này hành quân có quy củ lắm, thật không ngờ đấy. Không rõ làm sao chúng có tổ chức như vậy. Các bác xem, chúng biết lợi dụng từng gốc cây, từng bụi rậm để tự bảo vệ, không chịu để lộ mình cho tên nỏ của quân ta bắn chúng. Tôi đã nhìn kỹ mà không hề thấy lá cờ hiệu nào. Nhưng tôi dám đem sợi dây chuyền vàng của tôi ra mà đánh cuộc rằng chúng phải có một nhà hiệp sĩ hoặc một vị quý tộc nào chỉ huy, mà phải là một tay lão luyện trong việc trận mạc. De Bracy cũng nói, tôi thấy hắn rồi, tôi thấy một cù lông trên mũ hiệp sĩ bay phơ phất, tôi thấy bộ giáp của hắn ta sáng lóng lánh. Các bác hãy nhìn người to lớn mặc bộ giáp màu đen kia kìa, hắn đang bận bố trí bọn yêu men khốn kiếp ở xa. Thề có thánh Denis, tôi thấy rõ hắn chính là người có tên Hắc Lãn Hiệp Sĩ, chính là kẻ đã đâm bác ngã ngựa trong bãi đấu ở Asby đấy. Đầu bò đáp, hắn lại tự dẫn xác đến đây cho ta trả thù thì càng hay lắm. Thằng này phải là một thằng vô danh tiểu tốt nào đấy, nên mới không dám ở lại nhận phần thưởng của hội võ, mà nhờ may mắn hắn vớ được. Cứ theo đúng cách các nhà hiệp sĩ và các vị quý tộc đi tìm kẻ thù của mình, thì có lẽ tôi đành chịu chết không tóm được nó. Nhưng may mắn làm sao, tự nhiên hắn lại dẫn thân đến nộp mạng cùng cái bọn yêu men khốn kiếp kia. Thấy đối phương đã tiến đến sát gần, mọi người ngừng câu chuyện. Mỗi tên hiệp sĩ quay về vị trí của mình, chúng cố gắng thu thập được một số quân để chống giữ lâu đài, nhưng cũng quá ít, không đủ dàn khắp mặt lũy. Cầm đầu đám quân sĩ này, bọn chúng bình tĩnh chờ đợi cuộc tấn công đang đe dọa.